Hoàng tộc Đại Chu, chương 1135, trùng kích địa hồn, góc truyện audio.com, ầm ầm, trong nháy mắt một cỗ lực lượng cường đại xuyên qua thân thể Phương Vân. Phương Vân cảm giác được lực lượng tinh thần của mình trong phút chốc tăng vọt gấp trăm lần. Ý thức hải đã cất chứa không được cổ lực lượng tinh thần cường đại này, bạo tạc ra. Khổng lồ tinh thần lực hướng về bốn phương tám hướng, vô hạn duyên thân cùng toàn bộ thiên địa hòa hợp một thể. Xuyên qua không gian vô tận, Phương Vân cảm giác như xuyên qua một cái bình chướng thực chất, cảm giác đến một cái không gian không biết. Một cái thanh âm to lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, tràn ngập thống khổ, dãy giụa, phẫn nộ, giống như thừa nhận đau khổ đáng sợ thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Cái loại hanh này tâm, giống như từ bên trong linh hồn vang lên, không giống tiếng người. Bất luận kẻ nào, cho dù là võ đạo cự đầu, trước cái ý thức phát tán ra này cũng cảm thấy nhỏ bé cùng kính sợ. Giống như đang đối mặt thần linh chân chính vậy, đây là Diêm Ma Thiên Tử sao? Phương Vân linh hồn lập tức yên lặng xuống dưới, yên lặng nhìn lên phía trên, trong phiến thế giới này. Hắn nhìn thấy cũng không phải một cái linh hồn, mà là vô số, ngàn vạn mảnh nhỏ linh hồn, chi chít như sao trên trời dài bên trong phiến không gian. Mỗi một đoàn không gian vặn vẹo chính là một cái linh hồn mảnh nhỏ. Nhìn thấy những điều này linh hồn mảnh nhỏ, Phương Vân lại biết thêm một ít. Chân tướng thật sự có khác với lời Thánh Vô Giáo Chủ. Diêm Ma Thiên Tử cũng không phải ngủ say mà linh hồn hắn toàn bộ bị đánh nát. Xa xa không phải ngủ say nhẹ nhàng như Thánh Vô Giáo Chủ nói. Tại linh hồn mảnh nhỏ này, Phương Vân cảm giác được một loại phẫn nộ mãnh liệt tràn ngập căm hận, cừu thị cùng xúc động báo thù. Phẫn nộ thật kinh người. Phương Vân lúc này đã hoàn toàn hiểu kế hoạch của Thánh Vô Giáo Chủ. Linh hồn bị phá hư như vậy căn bản không phải là trở về. Thánh Vô Giáo ngay từ đầu đã muốn thông qua quá trình sống lại khống chế Diêm Ma Thiên Tử. Tự mình nắm trong tay lực lượng Diêm Ma Thiên Tử, Phương Vân trong lòng nhanh chóng xẹt qua vô số ý niệm, nhất thời đối Thánh Vô Giáo Chủ kế hoạch hiểu biết thêm một chút, trong lòng âm thầm nói. Thánh Vô Giáo Chủ, ngươi tới không đúng thời điểm rồi. Ta đã ăn trái đắng một lần thì cũng không có lần thứ hai nữa. Ngươi muốn lợi dụng ta thì vừa lúc ta cũng muốn lợi dụng ngươi. Phương Vân bị nhân hoàng lợi dụng, hiện tại đối với loại sự tình bị người khác lợi dụng tự cực kỳ thống hận. Ô nhất nhất ma nhất nhất khích nhất nhất an nhất, chú ngữ cổ xưa tại cái thần bí linh hồn vang lên, đó là Thánh Vô Giáo Chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão phát động. Phương Vân chỉ cảm thấy không gian kịch chấn, tiếp theo linh hồn mảnh nhỏ lập tức giống như thức tỉnh lại, từ bốn phương tám hướng lao đến, không chịu chút trở ngại nào oanh nhập vào trong cơ thể Phương Vân. Nhất nhất, thống khổ rít gào, nhưng là lại dị thường vui vẻ. Phương Vân cảm giác được lực lượng tinh thần cường của Diêm Ma Thiên Tử đại như mưa rào, nhanh chóng tẩm bổ linh hồn của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần lực Phương Vân lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng phát triển. Đây so với công pháp gì, đều phải nhanh hơn, đáng sợ hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả Phương Vân lập địa thành ma, linh hồn bị một chút cũng khép lại hoàn toàn trong nháy mắt. Ở thời điểm linh hồn mảnh nhỏ Diêm Ma Thiên Tử dung nhập linh hồn Phương Vân. Vô số mảnh, góc truyện audio.com. Nhỏ trí nhớ, dũng mãnh tiến vào trong óc, hoang vắng thảm thiết viễn cổ đại địa xé rách thiên không, đằng thiên hỏa diễm, vô số đầu vô tận mảnh nhỏ trí nhớ dũng mãnh tiến vào trong đầu Phương Vân. Những trí nhớ này không hề có hệ thống, mặc dù là võ giả thông minh nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng khó lòng lý giải ý nghĩa trong đó. Tình huống giống như vậy cũng phát sinh ở Thánh Vô Giáo Chủ và 10 tên Thánh Vô Giáo Thái Thượng Trưởng Lão. Vĩ đại Diêm Ma, chấp nhận hiến tế của con dân thành tín nhất đi. Một trận thanh âm cuồng nhiệt vang lên, trên không Thánh Vu Sơn, đột nhiên vang lên hai tiếng nổ kinh thiên liên tía. Hai gã Thánh Vu Giáo Thái Thượng Trưởng Lão thực lực yếu nhất nổ tan xác mà chết. Bang bang, sau khi hát ai đầu ngũ mục cốt hoàng nổ mạnh, toàn bộ năng lượng của chúng tràn ra hướng 10 đầu ngũ mục cốt hoàng khác tràn tới. Vĩ đại Diêm Ma, thỉnh chấp nhận hiến tế của chúng ta. Lại là một trận thanh âm cuồng nhiệt ở trên hư không vang lên. Một gã mệnh tinh đỉnh phong cùng một gã mệnh hồn cảnh Thánh Vô Giáo Thái Thượng Trưởng Lão theo sát sau đó, hiến tế lực lượng toàn thân. Lần lượt từng Thánh Vô Giáo Trưởng Lão dâng ra huyết nhục cùng linh hồn chân khí, như sông như biển, cuồn cuộn đãng đãng hướng Phương Vân, Thánh Vô Giáo Chủ và mấy tên Thái Thượng Trưởng Lão khác tràn tới. Nhược thịt cường tồn, đây là đạo lý của việc dung hợp 12 đầu ngũ mục cốt hoàng. Năng lượng từ ngũ mục cốt hoàng thấp nhất truyền lên tầng ngũ mục cốt hoàng cao hơn, đến cuối cùng, nếu không ngoài dự đoán thì Thánh Vô Giáo Chủ tướng sẽ chấp nhận tinh hoa của 11 đầu ngũ mục cốt hoàng khác. Dùng hợp cùng viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử cốt hài, trở thành Diêm Ma Thiên Tử. Đây là kế hoạch triệu hồi Diêm Ma chân chính, lợi dụng kế hoạch này, Thánh Vu giáo chủ có thể đột phá bình chướng, bằng vào tích lũy cường đại, đạt tới huyền minh cảnh giới. Trở thành giáo chủ cường đại nhất Thánh Vu giáo từ trước tới nay. Thánh Vu giáo luôn xếp trong số tông phái mạt lưu, nhưng nếu có được một gã cường giả huyền minh cảnh giới tọa trấn, trong khoảng thời gian ngắn, có thể trở thành ma đạo tông phái cường đại nhất của Cửu Châu. Cho dù là nhân hoàng, cũng khó mà dễ dàng chiến thắng hắn. Phương Vân ngay lập tức đem đây tất cả thấy rõ rõ ràng. Võ đạo cảnh giới của hắn xa xa không bằng Thánh Vu giáo chủ. Ở trong quá trình dung hợp tất nhiên cũng bị hy sinh. Đây là ý nghĩa tồn tại của thân phận túc mệnh chi tử. Thành toàn cho Thánh Vu giáo chủ, lúc này chỉ còn lại có Thánh Vu giáo chủ, Phương Vân, hai gã trung cổ lão quái vật cổ vô cùng với một gã thái thượng trưởng lão địa hồn cảnh giới. Ha ha ha. Phương Vân hóa thân cốt hoàng, đứng sừng sững trong hư không, khung xương màu hoàng kim rạng rỡ sinh huy. Trong cơ thể hắn, chân khí tinh hoa đến từ khắp bảy tên thái thượng trưởng lão khác sôi trào không ngớt. Thánh Vu giáo chủ, ngươi muốn lợi dụng ta để làm bàn đạp cho ngươi khống chế Diêm Ma thiên tử, bước vào huyền minh cảnh giới. Ha ha, vừa lúc, ngươi lợi dụng ta, ta cũng lợi dụng ngươi. Hiện tại, đến phiên các ngươi đến trở thành hòn đá chi ta đạp chân lên. Nhất nhất địa hồn cảnh giới, tấn chức. Một tiếng hét to, Phương Vân buông ra tất cả cấm chế, trong nháy mắt một đạo tinh mang phá thể mà ra, giống như kinh thiên cầu vồng, xỏ xuyên qua thiên địa. Cỗ thần lực minh thần trói buộc Phương Vân, trong nháy mắt liền bị phá ra. Góc truyện audio.com, long, kinh thiên tiếng nổ thiên địa quang ám biến hóa, minh thần lĩnh vực dưới sự phóng xuất chân khí của Phương Vân, điên cuồng lay động. Biến hóa đó so với bất luận công kích gì từ bên ngoài đối với minh thần lĩnh vực ảnh hưởng cường đại hơn rất nhiều. Đáng chết, hắn tại cái thời điểm này lại xung kích võ đạo cảnh giới. Vài tên Thánh Vu giáo lão quái vật đều biến sắc. Cho dù là Thánh Vu giáo chủ đa mưu túc trí như vậy, thời điểm này cũng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bối rối. Toàn bộ kế hoạch không phải như vậy, không ai nghĩ tới Phương Vân sẽ ở thời điểm này lựa chọn xung kích địa hồn cảnh giới. Bình thường võ giả, nếu đạt tới tiêu chuẩn này, có nắm chắc vượt qua thì sẽ lập tức tấn chức, dù sao ai muốn sớm đạt được lực lượng cường đại hơn. Mà Phương Vân lại kéo dài tới hiện tại, tiểu tử này, đã xem thấu kế hoạch của, hắn lâm thời đột phá cảnh giới, muốn tranh đoạt quyền khống chế Diêm Ma thiên tử. Thánh Vu giáo chủ trong mắt hung quang chớp động, liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư Phương Vân. Nhưng làm cho hắn bối rối không phải chuyện này. Phương Vân dùng thời cơ triệu hồi Diêm Ma thiên tử, mượn tinh nguyên hùng hậu của mấy tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng để xung kích cảnh giới, phá hủy trình tự nghi thức triệu hồi, tất nhiên làm cho hắn phẫn nộ. Nhưng càng làm cho hắn lo lắng, lại là một chuyện khác. Xung kích địa hồn cảnh giới, nguy hiểm rất lớn, cửu tử nhất sinh. Hung hiểm trong đó, đủ để cho võ giả ý chí không kiên định run sợ trong lòng. Hơn nữa một khi thất bại, chính là lập tức biến mất, bị địa hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Phương Vân túc mệnh chi tử này, chết cũng không sao. Nhưng nếu ngũ mục cốt hoàng trên người hắn cũng biến mất như vậy, kế hoạch gần vạn năm của Thánh Vu giáo liền không toàn vẹn. Toàn bộ nghi thức triệu hồi, sẽ hoàn toàn phá hư, hơn nữa vĩnh viễn không có cơ hội làm lại. Đáng chết a, đáng chết, Phương Vân, ngươi quả thực nên bầm thây vạn đoạn, Thánh Vu giáo chủ trong lòng phẫn nộ quả thực như phiên giang đảo hải. Giáo chủ làm sao bây giờ? Hai gã cổ vu hỏi, tiện nghi cho Phương Vân như vậy, hiển nhiên không cam lòng. Hắn thành công thì không sao, nhưng nếu hắn độ kiếp thất bại, cả kia đầu ngũ mục cốt hoàng kia cũng biến mất. Giết hay là không giết? Đó là cả một vấn đề. Một đạo lôi hỏa thật lớn, ở trên không Thánh Vu Sơn lóe ra một chút. Không biết từ lúc nào trên bầu trời đã xuất hiện một phiến mây đen, hình thành xoay ốc thật lớn, hướng về đỉnh núi Thánh Vu áp xuống. Nhưng nhìn kỹ lại thì căn bản không phải cái mây đen. Mà hàng tỷ thiên ma rậm rạp, những điều thiên ma này thét chói tai, hưng phấn lao xuống dưới. Mỗi người sinh ra trong thể xác cũng chỉ có mệnh hồn. Còn lại hai hồn cũng không nằm bên trong thân thể, mà là giấu ở trong pháp tắc kỳ dị cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Cái gọi là thiên sinh địa dưỡng, quan hệ của người với thiên địa đều là không thể tách rời. Nhưng là võ giả nếu đạt tới địa hồn cảnh giới nhất định phải đem bản thân mình ký thác ở đại địa căn nguyên. Thu hồi một tia hồn phách cùng bản mạng linh hồn dung hợp làm một. Mà loại hành động này, chẳng khác nào là phản kháng thiên địa thoát khỏi sự thống trị của thiên địa. Cho nên sẽ khiến thiên địa phản phệ. Những thiên ma này chính là võ giả xung kích địa hồn. Đó là kiếp nạn đầu thiên địa đánh xuống, răng rác cơ hồ là cùng lúc một tiếng. Góc truyện audio.com, vang thật lớn, từ sâu trong đại địa truyền lên, đại địa ẩm ẩm rạn nứt, vô cùng vô tận mây mù, giống như có sinh mệnh dâng lên. Những hắc ám mây mù này mờ mịt biến hóa, mơ hồ có thể thấy được vô số ma quỷ dữ tợn. Nha, huyết nhục thiệt nhiều huyết nhục a, nuốt hắn, hết thảy nuốt vào, chúng ta có thể tấn chức thành ma tướng, ma vương. Vô số ý thức mỏng manh, hưng phấn cuồng khiếu từ trong hư không tràn ra. Những sát ma này ý thức rất mỏng manh, nhưng thánh vô giáo chủ thực lực rất cao, mới cảm giác được ý thức mờ mịt của chúng. Cách chương.